Kính thưa bà và chị em, hôm nay chúng ta học bài học thứ 10, xin đọc sách Sáng Thế, chương 22, câu 20. Sách Lời Chúa cho mọi người nằm ở trang 26. Sau khi chúng ta đã đọc về câu chuyện Abraham dâng Isaac làm lễ tế Thiên Chúa, thì cuối ở chương 22, người ta trình bày cho chúng ta về dòng dõi của Nachor. Nachor là em của Abraham. Và trong dòng tộc Nachor này, chúng ta chú ý tới cái người tên là Bethuel. Và Bethuel sinh Rebecca. Sau này Rebecca sẽ kết hôn với Isaac. Sau các việc đó, người ta báo cho ông Abraham rằng, này cả bà Milca cũng đã sinh cho ông Nachor em ông, những người con trai, đó là Út con cả, Bút con thứ, Cơ-mu-en, cha của Aram, Kê-xét, Kha-dô, Bin-đát, Gít-lát, Bơ-thu-en. Ông Bơ-thu-en sinh bà Rê-bác-ca, đó là 8 người bà Milca đã sinh cho ông Nachor em ông Abraham. Vợ lẽ của ông Nachor tên là Ruma, cũng sinh con là Tê-vác, Gia-kham, Ta-khát và Ma-a-kha. Đó là những dòng dõi mà ở cái vùng phía bắc của nước Do Thái đi lên. Bây giờ nó thuộc về Syria, tức cũng là phía bắc của cái nước Iraq. Và dòng dõi đó là người em của Abraham, để cho thấy cái dân tộc ở trên cái vùng phía bắc đó, cũng như cái dân tộc Israel, rồi cái dân tộc mà con cái của ông Lot, dân Amon bên kia cái sông Jordan, thì tất cả đều có bà con với nhau, cùng một con cháu của ông Terah. Nhưng mà riêng tổ phụ Abraham được mời gọi trở nên một cái dân tộc, mà đến cứu thế sẽ đến trong dòng tộc đó. Xin mời chúng ta đến cái chương thứ 23 để chúng ta thấy là họ có một niềm tin độc thần giáo và một Thiên Chúa duy nhất. Và họ cũng tin rằng sau cái chết có một sự liên đới về gia tộc ở bên kia thế giới. Cho nên họ lo mồ mả chôn cất ở một nơi. Đó là cái niềm tin của dòng tộc của Abraham. Và ở những dân tộc ở cái vùng đó, Trung Đông, họ cũng có một cái niềm tin như vậy. Và họ tôn trọng những cái nơi an táng những người chết. Xin mời đọc chương 23 câu 1. Vì các tổ phụ rồi cũng phải chết, rồi từng con cháu cũng phải chết, cho nên họ lập nghĩa trang, có nơi chôn cất. Bà Sarah sống 127 tuổi. Đó là những năm bà Sarah đã sống. Bà Sarah qua đời tại Kiriat Arba, tức là Hebron trong đất Canaan. Ông Abraham đến làm lễ chôn cất bà và than khóc bà. Ông đứng dậy để người chết đó và nói với con cái ông Khép rằng: tôi là ngoại kiều và là người khách ở giữa các ông. Xin các ông nhượng cho tôi một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông để tôi đem người chết của tôi đi chôn. Đáp lời ông Abraham, con cái ông Khết nói rằng: thưa ngài, xin nghe chúng tôi nói. Ngài là một vị đầu mục của Thiên Chúa ở giữa chúng tôi. Xin cứ chôn người chết của ngài trong ngôi mộ tốt nhất của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi sẽ từ chối không cho ngài chôn người chết của ngài trong mộ của chúng tôi đâu. Ông Abraham đứng lên, sụp xuống lạy dân trong đất ấy, tức là con cái ông Khết, và nói với họ rằng: nếu quả thật các ông đồng ý cho tôi đem người chết của tôi đi chôn, thì xin nghe tôi nói và can thiệp với ông Ephron, con ông Soka cho tôi. để ông ấy nhường cho tôi cái hang Mát-bê-la của ông ở đầu cánh đồng của ông. Xin ông ấy nhường lại cho tôi theo đúng giá để tôi có một miếng đất riêng làm phần mộ ở giữa các ông. Ông Hebron, người Khết, bây giờ đang ngồi giữa con cái ông Khết, trả lời ông Abraham. Có con cái ông Khết, tức là tất cả những người đến họp ở cửa thành ông ấy đều nghe. Ông nói, không, thưa ngài, xin nghe tôi nói. Cánh đồng ấy tôi xin tặng ngài. Cái hang ở đó tôi cũng xin tặng ngài. Trước mặt con cái dân tôi xin tặng ngài. Ngài cứ chôn người chết của ngài. À, chúng ta thấy một cái mối thân tình giao hảo tốt lành giữa Abraham với những người ở tại vùng đất Canaan. Đó là cái sự khôn ngoan, cái uy tín của một người đang sống giữa những người chung quanh. Cho nên láng giềng rất là quan trọng. Nếu chúng ta không tạo một cái tình người, một cái uy tín với nhau để cùng nhau xây dựng một cái xã hội tốt, mà ở trong một cái vùng đất mà mình thù nghịch với tất cả những người chung quanh thì rất là khó sống. Cho nên người ta hay nói bà con xa không bằng láng giềng gần, vì tối lửa tắt đèn hoặc gặp những khó khăn là người láng giềng ngay bên cạnh nhà là những người họ trực tiếp giúp chúng ta. Ví dụ như nhà cháy chẳng hạn, bà con ở xa thì làm sao mà tới giúp được, chỉ có những người xung quanh thôi. Cho nên khi càng tạo một cái xóm làng tốt lành, thánh thiện, một cái nền giáo dục tốt ngay trong cái vùng mình ở, đó là cái hạnh phúc cho mình. Ông Abraham đã khôn ngoan và sống một đời sống có uy tín ở giữa mọi người. Ông muốn mua chứ không có muốn xin ai hết, nhưng mà họ tình nguyện họ tặng. Nhưng Abraham, chúng ta thấy ông rất là khiêm nhường, dầu có uy tín, dầu tuổi đã 120 rồi, mà vợ ông chết năm 127 tuổi, thì lúc này ông cũng 137 tuổi rồi, mà ông quỳ xuống quỳ lạy dân. Và chúng ta thấy ông ta không có chịu người ta tặng đâu, nhưng mà muốn trả giá sòng phẳng rõ ràng để mình có quyền sở hữu trên cái đất đó, làm cái ngôi mộ chôn cất những người chết trong gia tộc, vì niềm tin của họ vào cuộc sống đời sau. Bên kia thế giới gia tộc, mọi người thân thương cũng có liên hệ với nhau, cũng tiếp tục gặp nhau bên kia thế giới. Và họ không có văn bản theo kiểu như bây giờ, nhưng mà tất cả những người xóm giềng cùng chứng kiến, đó là những nhân chứng bằng lời nói ở trong xóm làng với nhau để mọi người làm chứng. À, qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy là tất cả con cái ông Khết làm chứng về câu chuyện của ông Hebron nhượng đất, nhưng mà Abraham sẵn sàng trả tiền sòng phẳng. Chúng ta đọc tiếp câu 12. Ông Abraham sụp xuống lạy dân trong đất ấy và nói với ông Hebron, có dân trong xứ nghe thấy. À, đó là cái lời, cái cách để làm chứng. Xin ông vui lòng nghe tôi nói. Tôi trả ông giá tiền cánh đồng. Xin ông nhận lấy cho tôi để tôi chôn người chết của tôi ở đó. Ông mua một cách rõ ràng là để làm nghĩa trang, để chôn những người chết. Và ông sụp lạy xuống mọi người. À, với tất cả cái lòng khiêm cung đối với mọi người, ông muốn là mọi người nhận tiền. Ông Hebron trả lời ông Abraham rằng ông này cũng rất là tử tế và cũng nói rõ ràng là ông ta muốn tặng, nhưng mà nếu mà muốn trả tiền thì chẳng có là bao nhiêu hết. Thưa ngài, xin nghe tôi nói, một thửa đất giá 4 ký bạc giữa tôi và ngài có là gì đâu? Người chết của ngài xin ngài cứ chôn. Ông Abraham nghe ông Hebron, ông Abraham cân cho ông Hebron số bạc mà con cái ông Khết đã nghe thấy ông này nói là 4 ký bạc đang lưu hành trong giới con buôn. Thế là cánh đồng của ông Ép-rôn tại Mác-bê-la đối diện với Mam-rê, cánh đồng và cái hang ở đó. Mọi cây cối trong cánh đồng đã trở thành sở hữu của ông Abraham. Có con cái ông Khết, tức là mọi kẻ đến họp ở cửa thành ông ấy, chứng kiến. Sau đó ông Abraham chôn bà Sarah, vợ ông, trong hang của cánh đồng Mác-bê-la đối diện với Mam-rê, tức là Khép-rôn tại đất Canaan. Thế là cánh đồng của con cái ông Khết và cái hang ở đó đã trở thành miếng đất riêng của ông Abraham để làm phần mộ. Chúng ta biết, nếu nhìn trên bản đồ thì chúng ta biết là nó nằm ở phía nam của vùng Bethlehem đi xuống, chứ không phải là nó nằm ở gần Jerusalem đâu. Cái vùng đất này nó từ Bethlehem mà đi xuống Hebron nó cũng phải cả mười mấy 20 cây số là ít. Và giữa Bethlehem với Hebron là Mamre, là cái chỗ mà Chúa hiện ra với Abraham ở cây sồi Mamre. Thì đó là những cái vùng mà thuộc về cái vùng đất ở phía đông của biển chết. Và nếu đi xuống sâu phía dưới là vùng đất của nhóm dân Negev và quân Philistine nằm về phía nam và phía tây, giáp với địa Trung Hải. Và qua công việc mà Abraham lo cái phần mộ, ông biết rằng cái ngày giờ của ông chết cũng đã tới nơi rồi, 137 tuổi rồi. Vợ ông 127 tuổi đã chết, cho nên ông đã lo cái phần mộ cho bà cũng như cho con cái của mình. Rồi ông cũng phải lo cưới vợ cho đứa con trai của mình là Isaac. Chứ ông không có muốn ông ra đi mà Isaac sẽ kết hôn với những đứa con gái người Canaan, thì cái lòng trung thành với lời hứa có thể bị cái người dân Canaan làm thay đổi đi, bởi vì họ thờ đa thần giáo, họ thờ đủ thứ thần hết. Còn niềm tin của Abraham là một Thiên Chúa duy nhất quyền năng trên thế giới này và không có thần nào khác. Đó là niềm tin của Abraham. Ông có một cái niềm tin đặc biệt vào Thiên Chúa duy nhất. Và đó là một cái điều nổi bật giữa các cái dân tộc vùng Trung Đông thời đó. Xin mời chúng ta đọc qua chương 24 về việc Abraham lo vợ cho Isaac. Ông Abraham đã già nua tuổi tác và Đức Chúa đã chúc phúc cho ông Abraham trong mọi sự. Ông Abraham bảo người lão bọc sống lâu năm nhất trong nhà ông và cũng là người quản lý mọi tài sản của ông. Chú hãy đặt tay dưới đùi tôi và tôi xin Chú nhân danh Đức Chúa là Chúa Trời Đất mà thề rằng Chú sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Canaan nơi tôi đang sống. Nhưng Chú sẽ về quê tôi, đến với họ hàng tôi mà cưới vợ cho con tôi là Isaac. Người lã bọc thưa với ông, có thể người đàn bà ấy không chịu đi theo tôi về đất này. Vậy tôi có phải đưa cậu con trai ông về đất mà từ đó ông đã ra đi không? Ông Abraham bảo người ấy, coi chừng, đừng có đưa con trai tôi về đó. Abraham xác quyết là cái đất này là đất Chúa đã hứa, cho nên làm gì làm, không có bao giờ đưa con trai ra khỏi cái vùng đất Canaan. Vì ông biết một ngày kia ông sẽ ra đi, và lời hứa với Chúa, giao ước với Chúa, ông phải giữ và truyền lại cho con cái. Đức Chúa là Chúa Trời, Đấng đã đưa tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi quê hương tôi. Đấng đã phán với tôi và thề với tôi rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Chính người sẽ sai sứ thần người đi trước mặt Chúa, để từ nơi đó Chúa cưới vợ về cho con tôi. Nếu người đàn bà không chịu đi theo Chúa, thì Chúa không còn buộc phải giữ lời thề với tôi nữa. Nhưng dù sao, cũng đừng đưa con tôi về đó. Người lã bọc đặt tay dưới đùi ông Abraham chủ mình và thề với ông điều ấy. Chúng ta nhớ cái lời thề của ngày xưa. Nó là một nghi lễ, và họ tin rằng cái lời thề mà mình trung thành giữ nó truyền đạt cho tới con cháu của mình và tạo cho mình một uy tín là một. Thứ hai, đem lại ân phúc cho dòng tộc của mình khi mà mình biết trung thành với lời thề hứa. Và đó là một cái điều rất là chính đáng. Bởi vì khi mà làm mất uy tín với nhau vì một lần thất tín là vạn lần thất tín, mà không có uy tín với nhau, không có niềm tin với nhau nữa, thì làm sao có tình yêu thương? Thì lúc đó chính mình sẽ tạo ra cái sự thất vọng cho mình, chứ không ai ai khác hết. Bởi vì không ai tin mình, và mình cũng chẳng tin ai, bởi vì bản tính của mình hay lừa dối người khác và không giữ chữ tín thì có thề thốt có ích gì đâu. Cho nên ngày xưa cái lễ nghi mà người ta thề, người ta giữ trung thành như là một cái nghi lễ chính thức để giữ lời hứa, nhất là đối với người đã chết. Xin mời chúng ta đọc xuống cái chú thích ở dưới trang 67, ở dưới của 24. Chú sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Canaan. Ông Isaac là con của lời hứa, và trung thành với lời hứa là điều ông Abraham quan tâm hàng đầu. Người Canaan là những kẻ thờ thần ngoại, nên ông Isaac mà kết hôn với một người con gái xứ Canaan sẽ là một mối nguy cho lòng trung thành với lời hứa. Vì thế, phải tìm trong Isaac một người vợ trong số bà con của ông Abraham còn lại ở Kha-ran. Đến lượt mình, bà Rebecca cũng rời bỏ xứ sở họ hàng để gia nhập gia đình tổ phụ Abraham và trở thành mẹ của dân tộc được tuyển chọn. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện mà người ta lập gia đình vì tình yêu, là trao ban cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương. Và yêu thương thì phải cùng nhau nhìn về một hướng. Chúng ta thử tưởng tượng trong một gia đình mà hai người hai hướng khác nhau, cái hạnh phúc rất là bị giới hạn. Hai tôn giáo khác nhau trong một gia đình thì làm sao có thể giáo dục con của mình được? Cho nên ngày hôm nay người ta nghĩ rằng hôn nhân dị giáo, bởi vì ở trong những vùng mà không có nhiều người cùng tôn giáo để lấy nhau, vì vậy mà họ phải kết hôn với những người khác tôn giáo. Nhưng mà nếu mà mời gọi nhau để cùng nhau nhìn về một hướng, hướng đó chính là chân thiện mỹ, là chính Thiên Chúa và giáo hội mà Chúa Giêsu thành lập. Và có như vậy chúng ta mới xây được một cái nền tảng gia đình bền vững và cùng nhau nhìn về một hướng. Chỉ khi nào mà tội lỗi đến, con người không quan tâm tới tôn giáo nữa, không quan tâm tới sự chúc lành của Thiên Chúa và cùng nhìn về một hướng mà hướng đó chính là Thiên Chúa. Nếu con người không quan tâm thì dĩ nhiên nó tạo ra biết bao nhiêu cái đổ vỡ ở trong gia đình. 50% gia đình ly dị, 20-30% sống chung mà không cần hôn thú với nhau, bởi vì chưa chắc đã ở với nhau lâu dài. Đó là tình trạng của xã hội chúng ta. Ngày xưa Abraham đã truyền cho người lão bọc của ông phải lo cưới vợ cho Isaac, mà cưới ở trong cái dòng tộc của ông, phải trở về Haran, nơi mà gia tộc đã ở đó, để lo người vợ cho Isaac, để cùng nhau nhìn về một hướng, không có tôn thờ bất cứ thần nào, nhưng mà phải trung thành với lời hứa. Đó là điều đặc biệt trong dòng tộc của ông. Cho nên ông xác quyết là phải dứt khoát để Isaac ở tại cái vùng đất đã được hứa và cưới người vợ là đưa về vùng đất đó. Thì chúng ta đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy là cái người vợ của Isaac đã đồng ý ngay lập tức để đến với người chồng của mình. Mặc dầu hai bên chưa có thấy mặt nhau, qua người lão bọc này, họ đã kết hôn với nhau. Xin mời chúng ta đọc tiếp. Câu số 10. Người lão bọc lấy 10 con lạc đà trong số lạc đà của chủ và ra đi. Ông lên đường đi đến miền Aram Naharajim, về thành của ông Nakho, đem theo tất cả những gì quý nhất của chủ. Vì Abraham là một người giàu có, cho nên lên đường ra đi mà thứ 10 con lạc đà chở đồ để đi hỏi vợ cho con mình. Đó là cái sính lễ mà người lã bọc mang đi. Ông cho lạc đà nằm phục ở ngoài thành gần giếng nước vào buổi chiều lúc đàn bà con gái ra múc nước. Ông khấn. Chúng ta thấy ông lão bọc này đã thề hứa và ông ta cầu nguyện, ông ta khấn với Chúa để Chúa cho một cái dấu chỉ rõ ràng là chọn ai làm vợ cho Isaac. Ông khấn lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ông Abraham, chủ con, xin cho con hôm nay gặp được may mắn và xin tỏ tình thương đối với ông Abraham, chủ con. Đây con đứng gần suối nước, con gái của người trong thành đang ra múc nước. Cô nào con nói, cô làm ơn nghiêng vò cho tôi uống. Và cô ấy trả lời, xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa. Thì đó là người Chúa đã xe duyên cho tôi tới Chúa là Isaac. Cứ đó con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ tình thương đối với chủ con. Chúng ta thấy một cái lời khấn hứa với Chúa xin một cái dấu chỉ khôn ngoan. Dấu chỉ khôn ngoan để cho thấy là người vợ tương lai, là người vợ có tình người, không phải là người vợ vô cảm. Người vợ tương lai là một người vợ có tình yêu, vô điều kiện, dù là một người khách xa lạ, cũng đối xử nhân từ, yêu thương, mà không phải chỉ cho nước người xin mình uống thôi, rồi quay lưng đi, mà cho cả những con lạc đà uống nữa. Chúng ta biết những con lạc đà, nó có thể đi bao nhiêu ngày ở trong sa mạc không cần uống nước, bởi vì nó tích trữ một cái lượng nước trong cơ thể nó. Cho nên mỗi lần nó uống nước, thì nó uống rất là nhiều. Mà 10 con lạc đà mà uống nước, thì cái cô này chắc phải đi múc nước liên tục mới đủ số nước cho 10 con lạc đà này uống. Và ông đã cầu nguyện một cách đặc biệt như vậy. Và Chúa đã trả lời ngay lập tức. Chúng ta thấy ở câu 15. Ông chưa khấn xong, thì này cô Rebecca vai mang vò đi ra. Cô là con gái ông Bethuel. Ông này là con trai bà Minca, vợ ông Na-kho. Ông Na-kho là em ông Abraham. Chúng ta thấy là cái vai của Isaac là gọi ông Na-kho, tức ông nội của Rebecca, gọi bằng chú ruột á, vì ông Na-kho là em của ông Abraham, cho nên bà Rebecca này là thuộc về cái vai cháu rồi, cái vai cháu chứ không phải là cái vai ngang hàng. Vì Abraham sinh con ở cái tuổi 100 rồi, cho nên bà Rebecca ở vai cháu, nhưng mà tuổi thì có thể gần ngang ngang với Isaac. Cô gái nhan sắc tuyệt vời, cô còn trinh, chưa người đàn ông nào ăn ở với cô. Cô xuống suối múc đầy nước rồi đi lên. Người lã bọc chạy lại đón cô và nói, cô làm ơn cho tôi uống chút nước trong vò của cô. Cô thưa, thưa ngài, mời ngài uống. Rồi cô vội vã hạ vò xuống tay và mời ông uống. Mời ông uống xong, cô nói, con cũng sẽ múc nước cho lạc đà của ngài nữa, cho đến khi chúng uống xong. Cô vội đổ hết vò vào máng, lại chạy đến giếng để múc, và múc cho tất cả lạc đà của ông. Đang khi đó, ông già cứ lặng lẽ ngắm cô, tự hỏi xem Đức Chúa có cho chuyến đi của mình thành công hay không. Vậy khi lạc đà uống xong, ông lấy một chiếc khuyên vàng 2 chỉ và một đôi xuyến vàng 3 lượng đeo vào tay cô. Rồi ông hỏi, cô là con ai? Xin làm ơn cho biết, nhà cha cô có chỗ cho chúng tôi trọ đêm không? Cô trả lời ông, con là con gái ông Bertuen. Ông Bertuen là con trai mà bà Minka đã sinh cho ông Na-kho. Cô tiếp, nhà con có nhiều rơm, nhiều cỏ, có cả chỗ trọ đêm nữa. Ông già phủ phục xuống thờ lạy Đức Chúa và nói, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của ông Abraham, chủ tôi, đã không ngừng tỏ tình thương và lòng thành tín của người đối với chủ tôi. Còn tôi, Đức Chúa đã dẫn dắt tôi trên đường đến nhà anh em họ hàng của chủ tôi. Ông ta đi, ông ta không có biết là đi xa như vậy. Cả một cái đoạn đường quá dài, hàng ngàn cây số. Mà đến nơi biết bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm đã rời đó. Khi Abraham rời thành Ur là 75 tuổi, bây giờ Abraham đã 137 tuổi rồi. Chúng ta thấy cả năm 60 năm sau, dĩ nhiên bao nhiêu cái thay đổi. Mà đi về kiếm lại những người họ hàng của mình để cưới vợ cho con trai mình. Người lão bọc này thật là may mắn, được Chúa sắp xếp một cách đặc biệt để gặp được Rebecca, và lại đúng là cái người tốt lành, một người vợ tốt lành cho con trai của chủ. Cho nên ông đã cầu nguyện và ông cảm tạ Chúa đã dẫn đường chỉ lối. Con gái chạy về nhà mẹ cô báo cho biết những việc ấy. Cô Rebecca có một người anh tên là Laban. Chúng ta biết câu chuyện của Rebecca với Laban. Rebecca là vợ Isaac, và Laban sẽ là cha vợ của Jacob. Chúng ta sẽ đọc sau. Ông Laban chạy ra ngoài, đến với ông già ở bên suối. Đứa người anh trai này sắp xếp là chạy ra đón. Gần như là người anh cả này quyết định vấn đề cho cô Rebecca. Ông quan tâm tới, và có lẽ người cha giao cái quyền cho người anh này lo. Cho nên chúng ta không thấy đề cập nhiều về ông Na-kho, mà câu chuyện của Laban. Ông Laban chạy ra ngoài, đến với ông già ở bên suối. Khi ông thấy chiếc khuyên và đôi xuyến ở tay em gái, và khi nghe những lời của cô Rebecca, em gái ông, nói rằng người ấy đã nói với em như thế, thì ông đến gặp ông già, lúc đó đang đứng cạnh xa các con lạc đà ở bên suối. Ông nói, xin mời ông vào, hỡi người được Đức Chúa chúc phúc, sao lại đứng ở ngoài? Tôi đã dọn dẹp nhà cửa và cả chỗ cho lạc đà. Ông già vào nhà, người ta tháo yên cho lạc đà, lấy rơm và cỏ cho lạc đà ăn, và đem nước cho ông già và những người cùng đi với ông rửa chân. Người ta dọn cho ông ăn, nhưng ông nói, tôi sẽ không ăn gì trước khi nói những điều tôi cần phải nói. Ông Laban thưa, xin ông cứ nói. Ông nói, tôi là đầy tớ ông Abraham. Đức Chúa đã đổ muôn vàng phúc lộc xuống cho chủ tôi. Ông đã trở nên một phú hào. Đức Chúa đã ban cho ông chiên bò, bạc vàng, ôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Bà Sara, vợ của chủ tôi, lúc tuổi già đã sinh cho ông một con trai. Ông đã cho cậu mọi tài sản của ông. Chủ tôi đã bắt tôi thề. Ông nói, chú sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Cana, nơi tôi đang sống. Nhưng chú sẽ đi về nhà cha tôi, về gia tộc tôi, cưới vợ cho con trai tôi. Tôi thưa với chủ tôi, có thể người đàn bà ấy sẽ không đi theo tôi. Ông nói, tôi đã bước đi trước tôn nhan Đức Chúa, thì chính người sẽ sai sứ thần của người ở với chú, và người sẽ cho chuyến đi của chú thành công. Chú sẽ cưới cho con trai tôi một người vợ thuộc gia tộc tôi và nhà cha tôi. Chú sẽ không còn buộc phải giữ lời tôi đã bắt chú thề. Nếu chú đến với gia tộc tôi, nếu họ không chịu gả, thì chú sẽ không còn buộc phải giữ lời tôi đã bắt chú thề. Vậy hôm nay tôi đã đến suối và khấn lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Abraham, chủ con. Nếu Ngài thương cho chuyến đi con đang thực hiện được thành công, thì này, con đứng gần suối nước. Hễ thiếu nữ nào ra múc nước, và con nói với cô ấy, cô làm ơn cho tôi uống chút nước. Mà cô ấy trả lời, xin mời ông, cứ uống, con sẽ múc cho cả lạc đà của ông nữa. Thì đó là người vợ mà Đức Chúa đã xe duyên cho con trai chủ tôi. Tôi thầm khấn chưa xong. Thế này, cô Rebecca vai mang vò đi ra. Cô xuống suối và múc nước. Tôi nói với cô làm ơn cho tôi uống. Cô vội vã hạ vò xuống và nói, xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa. Tôi uống và cô cho cả lạc đà uống nữa. Tôi hỏi cô rằng, cô là con ai? Cô trả lời, con là con gái ông Bơ-thu-ên. Ông Bơ-thu-ên là con trai ông Na-kho mà bà Minh-ca đã sinh cho ông ấy. Tôi đã tỏ khuyên vào mũi và đeo xuyến vào tay cô ấy. Tôi đã phủ phục xuống thờ lạy Đức Chúa và đã chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của ông Abraham, chủ tôi, đã dẫn dắt tôi đi đúng đường để cưới con gái người anh em họ hàng của chủ tôi cho con trai ông ấy. Vậy bây giờ nếu quý ông muốn tỏ ra có tình có nghĩa với chủ tôi, thì xin cho tôi biết. Bằng không thì xin cũng cho tôi biết để tôi còn liệu cách này, cách khác. Ông La-băn và ông Bơ-thu-ên trả lời, việc này Đức Chúa đã xác định, chúng tôi không thể nói thuận hay nghịch nữa. Rebecca đang ở trước mặt ông đây. Ông cứ đưa nó về. Nó sẽ thành vợ của con trai chủ ông, như Đức Chúa đã phán. Khi người lão bọc của ông Abraham nghe những lời họ nói, thì phủ phục xuống đất thờ lạy Đức Chúa. Rồi người lão bọc đưa ra những đồ bạc, đồ vàng và quần áo tặng cô Rebecca, và biếu anh và mẹ cô những món quà quý giá. Ông và những người đi với ông ăn uống rồi nghỉ đêm. Sáng hôm sau họ thức dậy và ông nói, xin cho tôi đi về với chủ tôi. Anh và mẹ cô trả lời, xin cho con bé ở lại với chúng tôi ít bữa, khoảng 10 ngày thôi, sau đó nó sẽ đi. Ông nói với họ, xin đừng giữ tôi lại. Đức Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công. Xin cho tôi đi để tôi trở về với chủ tôi. Họ đáp, chúng ta hãy gọi con bé ra và hỏi xem ý nó thế nào. Họ gọi cô Rebecca và hỏi, Rebecca, có muốn đi với ông này không? Cô trả lời, có. Thế rồi họ tiễn cô Rebecca, người em của họ, đi cùng với người vú nuôi của cô, người lão bọc của ông Abraham và những người đi theo ông. Họ chúc phúc cho cô Rebecca rằng, chúc em sinh vạn sinh ngàn, giống dòng chiếm cứ cửa thành địch quân. Cô Rebecca cùng với các tớ gái đứng dậy, cởi lên lạc đà mà đi theo người lão bọc. Ông nhận cô Rebecca và ra đi. Qua câu chuyện kết hôn này, chúng ta thấy là họ cầu nguyện và ông lão bọc này thành tâm đến thưa với gia đình ông Bê-thu-ên. Và trong câu chuyện chúng ta thấy các mẫu đối thoại là người anh của Rebecca là ông La-băn trao đổi và trả lời những vấn đề được đưa ra, gần như là quyền huynh thế phụ ở Việt Nam. Có thể lúc đó ông Bê-thu-ên đã già yếu và La-băn đã đứng ra để giải quyết mọi vấn đề. Và tuổi của Abraham cũng đã cao rồi, 137 tuổi. Nếu mà chần chờ lâu ngày, có thể khi trở về, ông Abraham đã qua đời, thì không thấy được cái lễ cưới của Isaac con trai mình. Cho nên cái lời của lão bọc đưa ra nó chính đáng, và họ đã hỏi ý của Rebecca, và Rebecca đã đồng ý để đến cái đất mà Chúa đã hứa là đất Canaan, đất Israel hiện giờ, và chúng ta gọi là đất thánh, nơi Chúa Giêsu đã sinh ra trong cái dòng tộc của Abraham với mẹ Maria. Xin mời đọc tiếp câu 62. Khi ấy cậu Isaac đã bỏ vùng giếng La Chai Rui và đang ở trong miền Negev, tức là đi xuống tận phía nam, xa hơn cái vùng Mamre ở trên này. Cậu Isaac ra ngoài đồng dạo mát lúc chiều tà, ngước mắt lên, cậu thấy một bầy lạc đà đang tiến đến. Ngước mắt lên, cô Rebecca thấy cậu Isaac, cô bèn từ trên lưng lạc đà nhảy xuống và hỏi người lão bọc: người đang đi ngoài đồng tiến về phía chúng ta là ai đó? Người lão bọc trả lời: chủ tôi đấy. Cô bèn lấy chiếc khăn che mặt. Đó là cái thói quen mà các cô dâu ngày hôm nay vẫn giữ cái thói quen này, là lấy khăn che mặt, gọi là cái vôn, để che mặt, chỉ cái sự đoan trang đến với nhau bằng tình yêu, chứ không phải vì tính dục. Tính dục chỉ là phương tiện để phục vụ cho tình yêu. Cho nên người phụ nữ cần sự đoan trang, và đó là cái đẹp của tâm hồn mà mỗi người cần có. Cho nên bà Rebecca đã trở nên người vợ Isaac và là mẹ của một dân tộc mà sau này bà sẽ sinh ra Jacob, là đứa con của bà sinh ra 12 chi tộc của Israel. Người lão bọc thưa với cậu Isaac tất cả những gì ông đã làm. Cậu Isaac đưa cô Rebecca vào lều của bà Sarah mẹ cậu. Cậu lấy cô làm vợ, cậu yêu thương cô và khai khỏa được nỗi buồn mất mẹ. Đó là cái câu chuyện mà Abraham đã lo phần mộ cho gia đình và lo chu cất cái bổn phận cưới vợ cho con trai mình trước khi mình chết. Cho nên bổn phận làm cha làm mẹ không chỉ dừng lại ở chỗ nuôi con tới 18 tuổi rồi cho nó ra ngoài, nhưng mà còn phải lo cho nó, cho tới khi nó trưởng thành, nó lập gia đình và nó có một gia đình ấm cúng, hạnh phúc, biết tôn thờ Chúa và tiếp tục cái niềm tin của mình, để sau hết thế hệ này đến thế hệ khác, tất cả chúng ta đều hẹn nhau ở trên thiên quốc. Và đó là cái dòng tộc lớn nhất, tất cả mọi người đều quy tụ xung quanh Chúa Cha, là nguồn của mọi dòng tộc, là nguồn của mọi hạnh phúc con người. Và chúng ta đọc tiếp ở chương 25 để cho thấy cái Abraham sau khi bà vợ chết, Abraham lại cưới vợ nữa và có nhiều con cái. Rồi sau đó Abraham qua đời, để bắt đầu cái câu chuyện về những tổ phụ đầu tiên với Isaac, với Jacob. Và từ những tổ phụ đó, những chi tộc này đã bắt đầu thành hình từng bước để trở thành một dân chúa mới, thành một quốc gia. Mà qua lịch sử của họ, Thiên Chúa đã can thiệp vào để đưa con người tới cái cùng đích mà Chúa mong muốn, là đến với Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của lịch sử. Xin mời chúng ta đọc chương 25. Dòng dõi bà Cơ-tu-ra. Ông Abraham lấy thêm một bà vợ nữa tên là Cơ-tu-ra. Bà sinh cho ông Đim-ran, Dốc-san, Mơ-đan, Ma-đi-an, Yít-bắc
và Su-a.
Ông dốc sang sinh Sơ-ba và Đơ-đan. Các con của ông Đơ-đan là người Asuri, Lơ-tu-sim, Lơ-ôm-đin. Các con của ông Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phê, Ca-nóc, A-vi-đa, En-đa-a. Tất cả những người ấy là con cháu bà Cơ-tu-ra. Ông Abraham đã cho ông Isaac tất cả những gì ông có, tại vì Isaac là người thừa hưởng chính thức cái lời hứa, còn những người con khác thì ông sắp xếp để họ có những quà tặng và sống đi về hướng đông để thành lập những cái khối dân Ả Rập khác. Ông Abraham đã cho Isaac tất cả những gì ông có, còn những người con của các bà vợ lẽ ông thì ông Abraham đã tặng họ quà. Và ngay khi còn sống, ông cho họ đi xa ông Isaac, con ông, về hướng đông, về đất phương đông. Cho nên Isaac là con của lời hứa, còn những người khác có thể là con của bà vợ lẽ hoặc là con của nô lệ như Ismael. Thì cái số phần của họ có một cái nơi khác để cho thấy rằng tất cả mọi người đều con của cái vùng đó, là con cái liên hệ với Abraham. Và Abraham lên tới tận nguồn là con của Noe, lên tiếp nữa là con cháu của Abraham, của Adam và Eva. Và người mà tạo ra Adam Eva chính là Thiên Chúa. Cho nên Chúa mới là thượng nguồn của mọi tổ tiên con người. Cho nên khi chúng ta tôn thờ đạo tổ tiên thì cũng phải để ý tới thượng nguồn của mọi tổ tiên chính là Thiên Chúa. Và sau câu chuyện này chúng ta biết là các chi tộc, các chất tộc Ả Rập nó nằm ở xung quanh cái vùng đó. Chúng ta đọc ở cái nốt trang 69 sách Lời Chúa Cho Mọi Người, chương 25 câu 1. Mơ Đăng, Ma Đi Ăn, Sơ Va, Đơ Đăng, đây là tên của các chi tộc và các sách dân Ả Rập. Vì người Israel coi mình như bà con họ hàng với những người ấy về dòng tộc và về ngôn ngữ, nên người Israel nói về họ như là dòng dõi của ông Abraham. Và Abraham cuối cùng cũng phải qua đời năm 175 tuổi. Ông Abraham sống thọ 175 tuổi rồi tắt thở. Ông qua đời khi đã cao niên, đã sống tuổi già hạnh phúc và được mãn nguyện, và ông được về sum họp với gia tiên. Các con ông Isaac và Ismael chôn cất ông trong hang Macpela, trong cánh đồng ông Ephron, con ông Socha người Khét đối diện với Mamre. Đó là cánh đồng ông Abraham đã tậu của con cái ông Khét. Ông Abraham được chôn ở đó cũng như bà Sarah vợ ông. Sau khi ông Abraham qua đời, Thiên Chúa chúc phúc cho ông Isaac, con ông. Ông Isaac ở gần giếng Lakhai Roi. Và ở đây người ta cũng trích cả con cái của ông Ismael là trở nên một cái dòng tộc ở phía nam của nước Do Thái. Xin đọc câu 12, con dòng dõi của Ismael. Đây là gia đình ông Ismael, con Abraham, mà bà Haga, người Ai Cập nữ tỳ của bà Sarah đã sinh cho ông Abraham. Đây là tên con trai ông Ismael, tên xếp theo gia đình của họ, Nevajot, con đầu lòng của ông Ismael, rồi đến Keda, Asbeen, Nitzam, Nitma, Duma, Masa, Kajak, Tema, Yetua, Nafik, Ketma. Đó là các con ông Ismael, và đó là tên của họ, theo các làng và trại của họ. 12 đầu mục cho bấy nhiêu bộ lạc, đó là 12 người con, là trở nên 12 đầu mục của người Ismael. Đây là số năm ông Ismael đã sống 137 năm. Rồi ông tắt thở qua đời và được về sum họp với gia tiên. Ông đã từ Kha-vi-la đến Sua đối diện với Ai Cập về phía Ác-sua. Ông định cư đối diện với tất cả anh em của ông. Đó là cái câu chuyện về những tổ phụ đầu tiên Abraham với Isaac và với những người liên hệ chung quanh, để cho thấy là họ đã trở nên những cái dân tộc ở chung quanh, và họ là bà con thực sự, con cháu của Abraham. Và xin mời chúng ta đọc cái nốt ở dưới là trang 70, 25 câu 21 đó. Để chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy cái câu chuyện của Isaac và Jacob. Ở đầu chương 12 chúng ta đã thấy các tác giả sách Sáng Thế mô tả tổ tiên của họ là ông Abraham như là người cha và mô phạm của những kẻ tin. Abraham là cha của những kẻ tin, là người mẫu mực cho những ai tin vào Thiên Chúa, dù qua những thử thách, chờ đợi kiên trì đến 100 tuổi mới có đứa con, và có đứa con rồi lại phải đi đưa đi xác tế con của mình. Trong trường hợp đó, bà Sarah sẽ khổ chừng nào, sẽ đau buồn khi chồng mình đưa con của mình đi. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh không có đề cập tới, nhưng mà chắc chắn bà mẹ sẽ khóc hết nước mắt khi biết là con của mình bị đưa đi xác tế. Và qua câu chuyện, người ta muốn đề cập tới chính cái niềm tin của Abraham. Trước tiên khi nhắc lại điều đã nói trong phần dẫn nhập, sự nối tiếp, ông Abraham, cha của ông Isaac, cha của ông Jacob, chỉ là chuyện sắp xếp lịch sử về các tổ tiên sơ khởi của dân Thiên Chúa. Ba danh xưng này được duy trì trong các truyền thống có gốc từ nhiều miền khác nhau và sống vào thế kỷ thứ 18 trước Công Nguyên. Ông Isaac hẳn là sau đó một chút, nhưng lại tại một chỗ khác ở miền nam xứ Palestine, tức là Gera. Còn ông Jacob thì vào thế kỷ 16 hoặc 15 trước Công Nguyên. Nếu tên ông Abraham thực tế đã biến mất trong lịch sử Israel, nhường chỗ cho ông Jacob, thì lý do hẳn là như sau: ông Abraham là vị trí tổ phụ vĩ đại của miền nam xứ Palestine. Địa điểm chính của ông là Mamre, gần Hebron. Ông được coi như tổ tiên của ông David, và ông David lại đã không trị vì ở Hebron sao? Ngược lại, các truyền thống bình dân được sách thánh đặc biệt kể lại ở đây cho chúng ta thấy Israel định cư tại trung bộ Palestine, nơi mà sau biến cố ly khai, vương quốc Israel hùng mạnh được thiết lập. Xem ra chính lúc ấy, trong vương quốc miền Bắc này, hình ảnh ông Abraham bị đặt lùi ra phía sau để dành chỗ cho nhân vật Israel là Jacob, nhằm làm cho 12 chi tộc xuất phát từ 12 người con của ông. Thật ra ông Jacob sẽ được mô tả với những nét gần con người hơn và ít lý tưởng hóa hơn ông Abraham. Hẳn là dân Israel nhận ra mình nơi ông ấy là con người mánh lới và gian manh hơn là nơi ông Abraham là mẫu mực của những kẻ tin. Và câu chuyện chúng ta thấy dĩ nhiên có những cái nhận định về Abraham và nhận định về Jacob để thấy cái lịch sử của dòng tộc mà Chúa chọn. Câu chuyện về lịch sử, về sự thật nó như thế nào, điều đó nó không quan trọng, nhưng mà qua những câu chuyện của họ, Chúa muốn truyền đạt cái chân lý đức tin nào, đó là điều mà chúng ta cần học ở trong Kinh Thánh để cho thấy rằng tất cả đều cùng một nguồn gốc là chính Thiên Chúa, là cha chung của mọi người. Và cái phần kế tiếp chúng ta học ở đây là sự tích ông Isaac và ông Jacob. Đây là gia đình ông Isaac, con Abraham. Ông Abraham sinh ông Isaac. Ông Isaac được 40 tuổi khi ông lấy bà Rebecca làm vợ. Bà này là con ông Bethuel, người Aram ở Bắc Đan Aram. Bà là em ông Laban, người Aram. Ông Isaac khẩn cầu Đức Chúa cho vợ ông vì bà hiếm hoi. Đức Chúa nhậm lời ông và bà Rebecca, vợ ông, có thai. Các đứa con đụng nhau trong lòng bà. Nên bà kêu lên, nếu vậy thì tại sao tôi thế này? Bà thỉnh ý Đức Chúa. Đức Chúa phán với bà, có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân từ dạ ngươi sinh ra, và sẽ chia rẽ nhau. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé. Isaac với 40 tuổi lấy vợ bà Rebecca, nhưng mà thời gian đầu họ vẫn hiếm hoi, chưa có con cái. Và Isaac đã cầu nguyện, vì đối với những người ngày xưa không có con nói giỏi tông đường, nhất là những cái dòng tộc mà người ta đặt vấn đề con trai là quan trọng, à, con của lời hứa nữa, sẽ con cái sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển, mà không sinh được con thì làm sao đây? Cho nên ông ta đã cầu nguyện để có thể chu toàn cái sứ vụ của mình là sinh sản con cái. Đó là quà tặng lớn nhất cho đời sống hôn nhân. Mặc dù thời đại của chúng ta, người ta coi con cái là gánh nặng, nhưng thực sự hàng tỷ đô la cũng không thể nào đổi được một đứa con của mình. Người ta có thể làm ra người máy robot, làm ra nhiều tiền, nhưng mà vẫn không thay thế được một con người. Con người có giá trị là hình ảnh của Thiên Chúa và có một ngôi vị giống Thiên Chúa, có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Nhưng mà con người có khổ, có khó khăn trong đời sống là bởi chính con người đã cắt đứt cái sự liên hệ mật thiết với cái nguồn tình yêu, cái nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, khi con người lấy mình làm trung tâm. Vì vậy Chúa muốn đến với con người để trao ban tất cả sức sống của Ngài, tình yêu của Ngài, để con người được bình an, hạnh phúc và cộng tác với Chúa trong việc tạo dựng con người. Cho nên không ai quý trọng con người bằng chính Thiên Chúa, không ai kính trọng con người, nhất là tự do của con người, bằng chính Thiên Chúa. Thì ở đây Isaac đã cầu nguyện, và ngay trong bụng mẹ, bà Rebecca đã mang thai hai đứa con là Jacob và Esau, và có cái sự xung đột ngay ở trong bụng mẹ rồi. Câu 24, khi đến ngày sinh nở thì quả là bà đã mang hai đứa con trong lòng. Đứa ra trước đỏ hoe, toàn thân như một chiếc áo tròn bằng lông, người ta đã đặt tên cho nó là Esau. Sau đó đứa em ra, tay nắm gót chân của Esau, người ta đặt tên cho nó là Jacob. Ông Isaac được 60 tuổi khi chúng sinh ra, lấy vợ 20 năm sau mới có con. Hai đứa trẻ lớn lên, Esau là người thạo nghề săn bắn, chuyên rong ruổi ngoài đồng, còn Jacob thì trầm tĩnh, chỉ sống ở lều. Ông Isaac thương Esau vì ông thích ăn thịt rừng, còn bà Rebecca thì thương Jacob. Ông ta thấy tình thương của cha của mẹ và nó có cái chuyện chia rẽ với nhau như vậy, theo cái cảm tính. Nhưng ở đây chúng ta quan tâm tới cái điều mà Chúa chọn để có một gia tộc mới cho chính Thiên Chúa. Một gia tộc mà Chúa sẽ gửi con của Ngài đến trong gia tộc đó. Thì Ngài chọn cái gia tộc nào là tùy Ngài. Ngài chọn Abraham, rồi Ngài chọn Isaac mà không chọn con của những bà vợ khác. Rồi cuối cùng giữa hai đứa con với nhau, Ngài lại chọn Jacob. Thì đó là những cái cách mà Chúa chọn. Nhưng mà Chúa chọn, Chúa vẫn để tự do của con người. Con người có cộng tác với Chúa hay không? Và có làm đúng chương trình của Chúa hay không? Đó là vấn đề khác nữa. Và chúng ta chấm dứt cái bài học ở đây.